6 phương pháp để lắng nghe tâm. Chúng ta biết rằng tất cả những gì chúng ta có đều do tâm có nhu cầu, có khát vọng mà sinh ra. Bây giờ, tiếp theo chúng ta hãy thử bàn phương pháp lắng nghe tin tức đến từ biển tâm của mình, cũng tức là phương pháp lắng nghe tự tâm của mình. Phương pháp thứ nhất là vĩnh viễn không được quên kiểm nghiệm thân, lời nói và ý nghĩ, phải giờ giờ phút phút kiểm nghiệm. Sự kiểm nghiệm phải trở thành tập quán, thì ngay trong giấc mơ cũng có thể kiểm nghiệm. Thí dụ, chúng ta trải qua một cơn ác mộng, không chịu nổi, bèn lớn tiếng A Di Đà Phật. Đó tức là kiểm nghiệm có kết quả. Trước đây, tôi từng đến học một vị đại sư tu hành rất tốt là lão sư Cống Hạt. Xin lão sư dùng một câu giản đơn nhất để giải thích tu hành là thế nào. Lão sư nói, một khắc cũng là thân, lời nói, ý nghĩ. Một phút cũng là thân, lời nói, ý nghĩ. Một giờ cũng là thân, lời nói, ý nghĩ. Một ngày cũng là thân, lời nói, ý nghĩ. Một tháng, một năm, một đời cũng là thân, lời nói, ý nghĩ. Vì vậy, chỉ cần nhớ ba chữ thân, lời nói, ý nghĩ. Đó là phương pháp tu hành tốt nhất. Tức là thường xuyên kiểm nghiệm hành vi nơi thân, lời nói và ý nghĩ. Nỗ lực quan sát chúng thì tức là anh đã không ngừng thẳng tiến đến trên con đường Bồ Đề. Phương pháp thứ hai là không chấp trước bất cứ một phương pháp gì. Không cho rằng có một phương pháp nào là cố định hay một người phải làm như thế này mới gọi là tu hành. Thế thì không được chấp trước pháp hay là sinh hoạt. Hiểu được giá trị của sinh hoạt nhưng không chấp trước sinh hoạt. Trong Thiền Tông có câu, không cùng đi với hàng nghìn thánh, cũng không làm bạn với vạn pháp. Ý tứ là không đi cùng bước đi của bậc thánh nhân đời trước, cũng không làm bạn với vạn pháp. Nghĩa là dù có 1.000 bậc thánh hay 1 vạn pháp, cũng không chấp trước ở Phật Pháp, mà tất cả mọi pháp đều là Phật Pháp. Không có một cái gì riêng biệt gọi là Phật Pháp. Khi anh đã có Phật Pháp rồi, thì đi đến đâu cũng là Phật Pháp. Khi anh đã không có Phật Pháp, thì đi đến đâu cũng không phải là Phật Pháp. Thiền sư Triệu Châu đã từng giảng giải câu kệ, người chân chánh nói tà pháp thì tà pháp cũng trở thành chánh. Người tà mà nói chánh pháp thì chánh pháp cũng hóa thành tà. Ý tứ là nếu anh đã là người chân chánh rồi thì dù anh có nói gì cũng là chánh pháp. Còn nếu anh là con người tà thì dù anh có nói gì cũng là tà pháp. Dù anh có nói những câu lời gọi là Phật Pháp. Có suy nghĩ như vậy thì sẽ không có thái độ chấp trước đối với Phật Pháp, cũng như đối với tất cả các pháp thế gian khác. Phương pháp thứ ba là điều mà tôi hay nhấn mạnh, tức là một tâm một cảnh, Phật ở ngay trước mắt. Thường xuyên giữ vững một tâm một cảnh. Một cảnh chỉ có một nội tâm. Như vậy, ý niệm của chúng ta mới không phân tán. Như vậy, đối với cảnh trước mắt, uống nước là uống nước, đó chính là một tâm, một cảnh. Trái lại, khi đang uống nước mà nghĩ tới năm này tháng nọ, đi với bạn bè, trai gái, đi uống nước với nhau, thì uống nước sẽ trở thành đắng, khó uống. Tình hình đó là một tâm, hai cảnh. Có những lần thì một tâm mà sanh ra nhiều tâm, rồi không dừng lại được. Do đó tạo thành hai loại tình hình, tức là lo buồn và tán loạn. Với tình hình một tâm nhiều cảnh, hay là một cảnh nhiều tâm, thì tâm chúng ta thường sanh ra lo buồn và tán loạn, khiến chúng ta không thể nào sống trọn vẹn trong thế giới hiện tiền được. Nếu chúng ta thường xuyên cảnh giác, ngự trị được tưởng niệm như trói chặt con khỉ, thì không thể nào sống trong cảnh nếu không thể nào sống trong trạng thái định tĩnh không tán loạn. Phương pháp thứ tư là siêng tu giới định tuệ để diệt trừ tham sân si. Đó là bài kệ do Lão Hòa Thượng Hư Vân để lại. Siêng tu không phải là tu tập một cách khẩn trương, mà là thường xuyên cần mẫn tu tập giới thiền định.